Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Trung ở huyện Tây Sơn, ông Phan Trọng Quân ở thị xã An Nhơn và ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phan Trọng Quân ở thị xã An Nhơn hỏi, bộ đội khi xuất ngũ về địa phương có được hưởng trợ cấp gì không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 2 điều 7 thông tư 95 ngày 28 tháng 6 năm 2016 Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27 ngày 6 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ tại ngũ quy định về trợ cấp xuất ngũ một lần sau đây. Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này, hạ sĩ quan binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong quân đội đủ 12 tháng, được trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời điểm xuất ngũ. Cụ thể, trợ cấp xuất ngũ một lần bằng số năm phục vụ tại ngũ nhân 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp có tháng lẻ tính như sau, dưới 1 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ, từ đủ 1 tháng đến đủ 6 tháng được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương cơ sở, từ trên 6 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 2 tháng tiền lương cơ sở. Trường hợp hạ sĩ quan binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần theo quy định tại điểm A khoản này. Như vậy, tùy theo số năm phục vụ trong quân ngũ mà bộ đội xuất ngũ được hưởng trợ cấp như trên.
Ông Trần Thanh Trung ở huyện Tây Sơn hỏi, việc quản lý và kiểm soát bụi khí thải tiếng ồn độ rung ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu được quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 88 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát bụi khí thải cụ thể. Tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ có phát tán bụi khí thải phải kiểm soát và xử lý bụi khí thải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bụi có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng quy định phải được quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại. Phương tiện giao thông, máy móc thiết bị, công trình xây dựng phát tán bụi khí thải phải có bộ phận lọc, giảm thiểu khí thải, thiết bị che chắn hoặc biện pháp khác để giảm thiểu bụi, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bộ cơ quan ngang bộ có liên quan hướng dẫn thực hiện hoạt động phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý các nguồn bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí. Điều 89 Luật Bảo vệ Môi trường quy định quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu sau đây. Tổ chức cá nhân gây tiếng ồn, độ rung ánh sáng, bức xạ phải kiểm soát, xử lý, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường và bức xạ. Tổ chức cá nhân trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung ánh sáng, bức xạ, mùi khó chịu phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm tác động xấu đến cộng đồng dân cư. Tổ chức cá nhân quản lý tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông gây tiếng ồn, độ rung ánh sáng, bức xạ phải có biện pháp giảm thiểu, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Cấm sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo nổ. Việc sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh và sử dụng pháo hoa thực hiện theo quy định của Chính phủ. Ông Hoàng Văn Nhân ở huyện Phù Cát hỏi, trường hợp người lao động bị tai nạn như thế nào thì được hưởng chế độ tai nạn lao động? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động như sau. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và Nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa cho con bú, đi vệ sinh. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động, ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý, suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn, quy định tại khoản 1 điều này. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ Bảo hiểm Tai nạn Lao động Bệnh Nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Điều 40 Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 quy định về trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động như sau. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại Điều 38 và Điều 39 của luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau. Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc nhiệm vụ lao động. Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết điều này. Như vậy, để được hưởng chế độ tai nạn lao động, người lao động phải đáp ứng các yêu cầu nêu trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định 866 ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng các loại khoáng sản trừ các loại khoáng sản dầu khí, than đá, than bùn, quặng phóng xạ, urani, thori, khoáng sản làm vật liệu xây dựng và khoáng sản tán nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Ranh giới quy hoạch là khu vực phân bố khoáng sản và chế biến khoáng sản trên diện tích đất liền của cả nước. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch là tài nguyên khoáng sản được quản lý chặt chẽ, khai thác chế biến sử dụng tiết kiệm hiệu quả, gắn với nhu cầu phát triển của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới mục tiêu đạt mức trung hòa carbon. Đẩy mạnh đầu tư hình thành ngành khai thác chế biến đồng bộ hiệu quả với công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại phù hợp với xu thế của thế giới. Đối với các loại khoáng sản có trữ lượng lớn chiến lược quan trọng, bauxit, titan, đất hiếm, chromit, nickel, đồng vàng, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ phải đủ năng lực và phải đầu tư các dự án chế biến phù hợp sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại bảo vệ môi trường bền vững. Hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác các mỏ trữ lượng thấp phân tán nhỏ lẻ, tập trung tài nguyên khoáng sản từ các mỏ điểm mỏ quy mô nhỏ thành các cụm mỏ quy mô đủ lớn để đầu tư đồng bộ từ thăm dò khai thác, chế biến áp dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại. Quy hoạch cũng đặt mục tiêu đối với một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn chiến lược quan trọng trong giai đoạn 2021-2030. Cụ thể, với khoáng sản bauxit, việc thăm dò khai thác phải gắn với chế biến sâu, tối thiểu ra đến sản phẩm alumin. Lựa chọn chủ đầu tư thực hiện các dự án thăm dò và khai thác phải đủ năng lực thực hiện đồng bộ các dự án từ khâu thăm dò đến chế biến sâu, sử dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, bảo vệ môi trường. Đặc biệt cần lưu ý phương án thải và xử lý bùn đỏ bền vững, hiệu quả. Khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng công nghệ mới để tái chế bùn đỏ. Các dự án sản xuất nhôm mới bằng công nghệ điện phân phải thực hiện giá điện theo cơ chế thị trường, trong đó khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo. Với khoáng sản titan, phát triển công nghiệp khai thác chế biến khoáng sản titan với lộ trình và quy mô hợp lý phù hợp với từng giai đoạn từng bước hình thành các tổ hợp công nghệ mỏ tuyển, cụm công nghiệp chế biến khoáng sản titan đồng bộ với hạ tầng. Các dự án titan ven biển có giải pháp bảo đảm cân đối nguồn nước cho sản xuất và nhu cầu dân sinh, phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tập trung đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ, đầu tư khai thác chế biến titan đồng bộ với các sản phẩm chế biến sâu, Bigrit, Dioxit titan, titan kim loại, zircon cao cấp, monazit, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đất hiếm một cách đồng bộ hiệu quả. Phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đất hiếm một cách đồng bộ hiệu quả và bền vững. Đối với các doanh nghiệp được cấp phép mới khai thác khoáng sản đất hiếm, phải gắn với dự án chế biến đến sản phẩm tối thiểu là tổng các oxit, hydroxit, muối đất hiếm có hàm lượng TRLO lớn hơn hoặc bằng 95%, khuyến khích sản xuất tới nguyên tố đất hiếm riêng rẽ, REO, công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại, thu hồi tối đa các khoáng sản có ít đi kèm, bảo đảm môi trường an toàn về phóng xạ. Khai thác quặng nickel, đồng vàng phải đi kèm dự án đầu tư chế biến một cách đồng bộ hiệu quả bền vững và thu hồi tối đa các khoáng sản đi kèm và bảo đảm môi trường. Khai thác chromit phải có dự án khai thác chế biến thu hồi tối đa các khoáng sản đi kèm nickel, cobalt, bentonite, nghiên cứu cấp phép thăm dò khai thác quặng sắt cho các đơn vị có kinh nghiệm, năng lực về chế biến khai thác quặng sắt để chế biến khoáng sản limolit, hematit, sắt nghèo, khoáng sản sắt talerit vùng Tây Nguyên, quặng sắt trong cả nước, tạo ra sản phẩm quặng sắt chất lượng để sử dụng cho lò cao của các cơ sở gang thép trong nước. Phát huy tối đa nội lực hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ ứng dụng, tuyển apatit loại 2, loại 4 và nghèo, sản xuất thuốc tuyển, tập trung đẩy mạnh đầu tư khai thác, tuyển chế biến apatit loại 2, loại 4 nhằm sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài nguyên. Đối với những khoáng sản khác như đồng, vàng, chì kẽm, quản lý tốt tài nguyên, khai thác, khâu chế biến phải sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến, bảo đảm an toàn và môi trường, thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản để đáp ứng nhu cầu trong nước, cấp phép thăm dò, khai thác gắn với địa chỉ chế biến sâu. Để đồng bộ công tác quản lý nhà nước, các dự án khai thác mỏ, dự án đầu tư chế biến bauxit, titan, đất hiếm, chromit, niken, đồng vàng, chì kẽm, sắt phải được cơ quan quản lý nhà nước về khai thác chế biến khoáng sản cho ý kiến trước khi cấp phép. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.